giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng chủ biên. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chú dẫn của nhà xuất bản. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương từ năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản bộ giáo trình dùng trong các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, gồm 5 bộ môn: Triết học Mác Lênin, Kinh tế Chính trị Mác Lênin, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trải qua 4 năm, bộ giáo trình đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh sinh viên, đội ngũ trí thức trẻ của nước nhà, đào tạo nguồn nhân lực tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Trước thực tiễn đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng lý luận của đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy học tập bậc đại học và cao đẳng nói chung, ngày 18 tháng 9 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản bộ giáo trình các môn học lý luận chính trị do tiến sĩ Nguyễn Viết Thông làm tổng chủ biên, dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm 3 môn: giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, tiến sĩ Phạm Văn Sinh và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Phan, đồng chủ biên, đã thực sự đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn giảng dạy và học tập hiện nay của học sinh sinh viên. Trong lần xuất bản đầu tiên này, giáo trình khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Các tác giả và những người biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục hoàn chỉnh trong lần xuất bản sau. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. Tháng 2 năm 2009, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Lời nói đầu. Thực hiện các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về công tác tư tưởng lý luận báo chí trước yêu cầu mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban quyết định số 52/2008 QĐ-BGĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng không chuyên ngành Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa những nội dung của giáo trình triết học Mác Lênin, kinh tế chính trị Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, các bộ môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Tập thể tác giả đã nhận được sự góp ý của nhiều tập thể như Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và cá nhân các nhà khoa học của đội ngũ giảng viên các trường đại học cao đẳng trong cả nước, đặc biệt là của Phó giáo sư tiến sĩ Tô Huy Rứa, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, giáo sư Nguyễn Đức Bình, giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Tần, giáo sư tiến sĩ khoa học Võ Đại Lược, giáo sư tiến sĩ Trần Phúc Thăng, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Hiên, giáo sư Hồ Văn Thông, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Thịnh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Oánh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Bách, tiến sĩ Phạm Văn Chính, thạc sĩ Phùng Thanh Thủy, thạc sĩ Nghiêm Thị Châu Giang. Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục được bổ sung và sửa đổi. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều góp ý để lần tái bản sau giáo trình được hoàn chỉnh hơn. Thư góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ Giáo dục Đại học 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương mở đầu. Nhập môn, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. 1. Khái lược về chủ nghĩa Mác Lênin. Một nhỏ, chủ nghĩa Mác Lênin là 3 bộ phận cấu thành. Chủ nghĩa Mác Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của Karl Marx, Engels và sự phát triển của Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại, là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng, là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức bóc lột và tiến tới giải phóng con người. Chú thích: Karl Marx sinh năm 1818, mất năm 1883, là người Đức, nhà lý luận, nhà chính trị, nhà triết học duy vật biện chứng, nhà kinh tế học chính trị, người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, lãnh tụ của giai cấp vô sản quốc tế. Engels, Friedrich Engels, sinh năm 1820, mất năm 1895, là người Đức, nhà lý luận, nhà chính trị, nhà triết học duy vật biện chứng, lãnh tụ của giai cấp vô sản quốc tế, người cùng Karl Marx sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, sinh năm 1870, mất năm 1924, là người Nga, nhà lý luận, nhà chính trị, nhà triết học duy vật biện chứng, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước Xô Viết, lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga và giai cấp vô sản quốc tế. Hết chú thích. Với nghĩa như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn, mang nhiều giá trị khoa học và thực tiễn. Thế nhưng, nếu nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin với tư cách là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức bóc lột và tiến tới giải phóng con người, thì có thể thấy nội dung của chủ nghĩa Mác Lênin được cấu thành từ 3 bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là triết học Mác Lênin, kinh tế chính trị Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Triết học Mác Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những quy luật vận động phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận triết học, kinh tế chính trị Mác Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới, phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị Mác Lênin vào việc nghiên cứu, làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau, nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất, đó là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức bóc lột và tiến tới giải phóng con người. Ngày nay, có thể có nhiều học thuyết với lý tưởng nhân đạo về giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mới là học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng ấy. Hai nhỏ khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin. Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin bao gồm hai giai đoạn lớn, là giai đoạn hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác do các Mác, Engels thực hiện và giai đoạn bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác Lênin do Lênin thực hiện. A nhỏ, những điều kiện tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác. Điều kiện kinh tế xã hội. Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 19. Đây là thời kỳ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở các nước Tây Âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp, được thực hiện trước tiên ở nước Anh vào cuối thế kỷ thứ 18. Cuộc cách mạng công nghiệp không những đánh dấu bước chuyển biến từ nền sản xuất thủ công tư bản chủ nghĩa sang nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội, trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô sản. Mâu thuẫn sâu sắc giữa lực lượng sản xuất mang tính xã hội hóa với quan hệ sản xuất mang tính tư nhân tư bản chủ nghĩa đã bộc lộ qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1825 và hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân chống lại chủ tư bản, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt ở Lyon, Pháp năm 1831-1834, phong trào hiến chương Anh từ năm 1835 đến năm 1848, cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt Silesia, Đức năm 1844, vân vân. Đó là những bằng chứng lịch sử thể hiện giai cấp vô sản đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản đặt ra yêu cầu khách quan là nó phải được soi sáng bằng lý luận khoa học. Chủ nghĩa Mác ra đời là sự đáp ứng yêu cầu khách quan đó, đồng thời chính thực tiễn cách mạng đó cũng trở thành tiền đề thực tiễn cho sự khái quát và phát triển không ngừng lý luận của chủ nghĩa Mác. Tiền đề lý luận, chủ nghĩa Mác ra đời không chỉ xuất phát từ nhu cầu khách quan của lịch sử, mà còn là kết quả của sự kế thừa tinh hoa di sản lý luận của nhân loại, trong đó trực tiếp nhất là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng ở các nước Pháp và Anh. Triết học cổ điển Đức, đặc biệt là triết học của Hegel và Feuerbach, đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác. Chú thích: Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, sinh năm 1770, mất năm 1831, là người Đức, giáo sư triết học, nhà triết học duy tâm khách quan tiêu biểu cho triết học cổ điển Đức. Feuerbach, Ludwig Feuerbach, sinh năm 1804, mất năm 1872, là người Đức, giáo sư triết học, nhà triết học duy vật. Hết chú thích. Công lao lớn của Hegel là trong khi phê phán phương pháp siêu hình, lần đầu tiên trong lịch sử tư duy của nhân loại, ông đã diễn đạt được nội dung của phép biện chứng dưới dạng lý luận chặt chẽ thông qua một hệ thống các quy luật phạm trù. Trên cơ sở phê phán tính chất duy tâm thần bí trong triết học Hegel, các Mác và Engels đã kế thừa phép biện chứng của ông để xây dựng nên phép biện chứng duy vật. Các Mác và Engels đã phê phán nhiều hạn chế cả về phương pháp, cả về quan điểm, đặc biệt là những quan điểm liên quan đến các vấn đề xã hội của Feuerbach. Song hai ông cũng đánh giá cao vai trò tư tưởng của Feuerbach trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, khẳng định giới tự nhiên là tính thứ nhất, tồn tại vĩnh viễn không phụ thuộc vào ý thức của con người. Chủ nghĩa duy vật vô thần của Feuerbach đã tạo tiền đề quan trọng cho bước chuyển biến của các Mác và Engels từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật, một tiền đề lý luận của quá trình chuyển từ lập trường chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang lập trường chủ nghĩa cộng sản. Kinh tế chính trị của Điển Anh với những đại biểu lớn của nó là Asmith và Ricardo đã góp phần tích cực vào quá trình hình thành quan niệm duy vật về lịch sử của chủ nghĩa Marx. Chú thích: Adam Smith, sinh năm 1723, mất năm 1790, là người Anh, giáo sư logic học, giáo sư triết học đạo đức, nhà kinh tế học. David Ricardo, sinh năm 1772, mất năm 1823, là người Anh, nhà kinh tế học. Hết chú thích. Adam Smith và David Ricardo là những người có công lớn trong việc mở đầu xây dựng lý luận về giá trị của lao động trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế chính trị học. Các ông đã đưa ra những kết luận quan trọng về giá trị và nguồn gốc của lợi nhuận, về tính chất quan trọng hàng đầu của quá trình sản xuất vật chất, về những quy luật kinh tế khách quan. Song do những hạn chế về phương pháp nghiên cứu nên các nhà kinh tế học chính trị cổ điển Anh đã không thấy được tính lịch sử của giá trị, không thấy được mâu thuẫn của hàng hóa và sản xuất hàng hóa, không thấy được tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, cũng như không phân biệt được sản xuất hàng hóa giản đơn với sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, chưa phân tích được chính xác những biểu hiện của giá trị trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Kế thừa những yếu tố khoa học trong lý luận về giá trị lao động và những tư tưởng tiến bộ của các nhà kinh tế chính trị cổ điển Anh, các Marx đã giải quyết những bế tắc mà bản thân các nhà kinh tế chính trị cổ điển Anh đã không thể vượt qua được để xây dựng nên lý luận về giá trị thặng dư, luận chứng khoa học về bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản và nguồn gốc kinh tế dẫn đến sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, cũng như sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã có một quá trình phát triển lâu dài và đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ thứ 19 với các nhà tư tưởng tiêu biểu là Saint-Simon, Fourier và Owen. Chú thích: Saint-Simon, Claude Henri de Royol Saint-Simon, 1760-1825, là người Pháp, nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà hoạt động xã hội không tưởng. Charles Fourier, 1772-1837, là người Pháp, nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà hoạt động xã hội không tưởng. Robert Owen, 1771-1858, là người Anh, nhà hoạt động xã hội không tưởng, chủ công xưởng bông sợi. Hết chú thích. Chủ nghĩa xã hội không tưởng thể hiện đậm nét tinh thần nhân đạo, phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản trên cơ sở vạch trần cảnh khốn cùng cả về vật chất lẫn tinh thần của người lao động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, và đã đưa ra nhiều quan điểm sâu sắc về quá trình phát triển của lịch sử cũng như dự đoán về những đặc trưng cơ bản của xã hội tương lai. Song chủ nghĩa xã hội không tưởng đã không luận chứng được một cách khoa học về bản chất của chủ nghĩa tư bản, không phát hiện được quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản và cũng không nhận thức được vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân với tư cách là lực lượng xã hội có khả năng xóa bỏ chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội bình đẳng, không có bóc lột. Tinh thần nhân đạo và những quan điểm đúng đắn của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng về lịch sử, về đặc trưng của xã hội tương lai đã trở thành một trong những tiền đề lý luận quan trọng cho sự ra đời của lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội trong chủ nghĩa Marx. Tiền đề khoa học tự nhiên. Cùng với những điều kiện kinh tế xã hội và tiền đề lý luận, những thành tựu khoa học tự nhiên cũng là những tiền đề luận cứ và những minh chứng khẳng định tính đúng đắn về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Marx, trong đó trước hết là việc phát hiện quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tiến hóa và thuyết tế bào. Quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng đã chứng minh khoa học về sự không tách rời nhau, sự chuyển hóa lẫn nhau và được bảo toàn các hình thức vận động của vật chất. Thuyết tiến hóa đã đem lại cơ sở khoa học về sự phát sinh phát triển đa dạng bởi tính di truyền biến dị và mối liên hệ hữu cơ giữa các loài thực vật, động vật trong quá trình chọn lọc tự nhiên. Thuyết Tế bào là một căn cứ khoa học chứng minh sự thống nhất về mặt nguồn gốc, hình thái và cấu tạo vật chất của cơ thể thực vật, động vật và giải thích quá trình phát triển trong mối liên hệ của chúng. Quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tiến hóa và thuyết tế bào là những thành tựu khoa học bác bỏ tư duy siêu hình và quan điểm thần học về vai trò của đấng sáng tạo, khẳng định tính đúng đắn của quan điểm duy vật biện chứng về thế giới vật chất là vô cùng vô tận, tự tồn tại, tự vận động, tự chuyển hóa, khẳng định tính khoa học của tư duy biện chứng duy vật trong nhận thức và thực tiễn. Như vậy, sự ra đời của chủ nghĩa Marx là hiện tượng hợp quy luật, nó vừa là sản phẩm của tình hình kinh tế xã hội đương thời, của tri thức nhân loại thể hiện trong các lĩnh vực khoa học, vừa là kết quả của năng lực tư duy và tinh thần nhân văn của những người sáng lập ra nó. B nhỏ, giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Marx. Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Marx do các Marx và Engels thực hiện diễn ra từ những năm 1842-1843 đến những năm 1847-1848. Sau đó, từ năm 1849 đến năm 1895 là quá trình phát triển sâu sắc hơn, hoàn thiện hơn. Trong giai đoạn này, cùng với các hoạt động thực tiễn, các Marx và Engels đã nghiên cứu tư tưởng nhân loại trên nhiều lĩnh vực từ cổ đại cho đến xã hội đương thời để từng bước củng cố, bổ sung và hoàn thiện quan điểm của mình. Những tác phẩm như Bản thảo Kinh tế Triết học năm 1844, Các Marx 1844, Gia đình Thần Thánh, Các Marx và Engels 1845, Luận cương về Feuerbach, Các Marx 1845, Hệ tư tưởng Đức, Các Marx và Engels 1845-1846, vân vân đã thể hiện rõ nét việc Các Marx và Engels kế thừa tinh hoa trong quan điểm duy vật và phép biện chứng của các bậc tiền bối để xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Đến tác phẩm Sự khốn cùng của triết học, Các Marx 1847 và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Các Marx và Engels 1848, chủ nghĩa Marx đã được trình bày như một chỉnh thể các quan điểm nền tảng với ba bộ phận lý luận cấu thành của nó. Trong tác phẩm Sự khốn cùng của triết học, Các Marx đã đề xuất những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa xã hội khoa học và bước đầu thể hiện tư tưởng về giá trị thặng dư. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Marx. Trong tác phẩm này, cơ sở triết học đã được thể hiện sâu sắc trong sự thống nhất hữu cơ với các quan điểm kinh tế và các quan điểm chính trị xã hội. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm bước đầu đã chỉ ra những quy luật vận động của lịch sử, thể hiện tư tưởng cơ bản về lý luận hình thái kinh tế xã hội. Theo tư tưởng đó, sản xuất vật chất giữ vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Phương thức sản xuất vật chất quyết định quá trình sinh hoạt, đời sống chính trị và đời sống tinh thần của xã hội. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cũng cho thấy, từ khi có giai cấp thì lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử đấu tranh của giai cấp. Trong đấu tranh giai cấp vô sản chỉ có thể tự giải phóng mình nếu đồng thời và vĩnh viễn giải phóng toàn thể nhân loại. Với những quan điểm cơ bản này, các Marx và Engels đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu toàn diện phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, các Marx đã phát hiện ra rằng việc tách những người sản xuất nhỏ khỏi tư liệu sản xuất bằng bạo lực là khởi điểm của sự xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Người lao động không còn tư liệu sản xuất để tự mình thực hiện các hoạt động lao động, cho nên muốn lao động để có thu nhập, người lao động buộc phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Sức lao động trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, người bán nó trở thành công nhân làm thuê cho nhà tư bản. Giá trị do lao động của công nhân làm thuê tạo ra lớn hơn giá trị sức lao động của họ, hình thành nên giá trị thặng dư, nhưng nó lại không thuộc về người công nhân mà thuộc về người nắm giữ tư liệu sản xuất, thuộc về nhà tư bản. Như vậy, bằng việc tìm ra nguồn gốc của việc hình thành giá trị thặng dư, các Marx đã chỉ ra bản chất của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, cho dù bản chất này đã bị che đậy bởi quan hệ hàng hóa, tiền tệ. Lý luận về giá trị thặng dư được các Marx và Engels nghiên cứu và trình bày toàn diện sâu sắc trong bộ Tư bản. Chú thích: Tư bản, tác phẩm chủ yếu của các Marx về kinh tế học chính trị, gồm 4 quyển, là sự nghiệp của cả cuộc đời các Marx và một phần quan trọng trong cuộc đời Engels. Các Marx bắt đầu viết Tư bản vào những năm 40 của thế kỷ 19 và tiếp tục thực hiện nó cho đến khi mất năm 1883. Quyển 1 của Tư bản được in vào năm 1867. Sau khi các Marx qua đời, Engels đã biên tập và cho xuất bản quyển 2 năm 1885, quyển 3 năm 1894. Quyển 4 không xuất bản được khi Engels còn sống. Viện Marx Lenin của Liên Xô biên tập và xuất bản quyển 4 vào những năm 50 của thế kỷ 20. Hết chú thích. Tác phẩm này không chỉ mở đường cho sự hình thành hệ thống lý luận kinh tế chính trị mới trên lập trường giai cấp vô sản, mà còn củng cố phát triển quan điểm duy vật lịch sử một cách vững chắc thông qua lý luận về hình thái kinh tế xã hội. Lý luận này đã trình bày hệ thống các quy luật vận động và phát triển của xã hội, cho thấy sự vận động và phát triển ấy là một quá trình lịch sử, tự nhiên, thông qua sự tác động biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Lý luận hình thái kinh tế xã hội đã làm cho chủ nghĩa duy vật về lịch sử không còn là một giả thuyết mà là một nguyên lý đã được chứng minh một cách khoa học. Bộ Tư bản của các Marx cũng là tác phẩm chủ yếu và cơ bản được trình bày đồng nghĩa với khoa học xã hội thông qua việc làm sáng tỏ quy luật hình thành, phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với tư cách là lực lượng xã hội thực hiện sự thay thế ấy. Tư tưởng duy vật về lịch sử, về cách mạng vô sản tiếp tục được phát triển trong tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gotha của các Marx năm 1875. Trong tác phẩm này, những vấn đề về nhà nước chuyên chính vô sản, về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, những giai đoạn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản đã được đề cập đến với tư cách là cơ sở khoa học cho lý luận cách mạng của giai cấp vô sản trong các hoạt động hướng đến tương lai. C nhỏ, giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx. Bối cảnh lịch sử và nhu cầu bảo vệ phát triển chủ nghĩa Marx. Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản đã phát triển sang một giai đoạn mới là giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Bản chất bóc lột và thống trị của chủ nghĩa tư bản ngày càng bộc lộ rõ nét. Mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản ngày càng sâu sắc, mà điển hình là mâu thuẫn giai cấp giữa vô sản và tư sản. Tại các nước thuộc địa, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc tạo nên sự thống nhất giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, giữa nhân dân các nước thuộc địa với giai cấp công nhân ở chính quốc. Trung tâm của các cuộc đấu tranh cách mạng giai đoạn này là nước Nga, giai cấp vô sản và nhân dân lao động Nga. Dưới sự lãnh đạo của đảng Bolshevik đã trở thành ngọn cờ đầu của cách mạng thế giới. Trong giai đoạn này, cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học tự nhiên. Một số nhà khoa học tự nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý học, do bấp bênh về phương pháp luận triết học duy vật nên rơi vào tình trạng khủng hoảng về thế giới quan. Sự khủng hoảng này bị chủ nghĩa duy tâm lợi dụng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành động của các phong trào cách mạng. Đây cũng là thời kỳ chủ nghĩa Marx được truyền bá rộng rãi vào nước Nga. Để bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp tư sản, những trào lưu tư tưởng như chủ nghĩa kinh nghiệm, phê phán chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa xét lại, v.v. đã mang danh đổi mới chủ nghĩa Marx để xuyên tạc và phủ nhận chủ nghĩa Mác. Trong bối cảnh như vậy, thực tiễn mới đặt ra nhu cầu phải phân tích, khái quát những thành tựu mới của sự phát triển khoa học tự nhiên nhằm tiếp tục phát triển thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác, phải thực hiện cuộc đấu tranh lý luận để chống sự xuyên tạc và tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới. Hoạt động của Lenin đã đáp ứng được nhu cầu lịch sử này. Vai trò của Lenin đối với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Quá trình Lenin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác có thể chia thành 3 thời kỳ, tương ứng với 3 nhu cầu cơ bản khác nhau của thực tiễn. Đó là thời kỳ từ 1893 đến 1907, thời kỳ từ 1907 đến 1917, thời kỳ từ sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thành công 1917 đến khi Lenin từ trần 1924. Những năm 1893-1907 là những năm Lenin tập trung chống phái dân túy. Chú thích: phái dân túy, phái theo hệ tư tưởng tư sản duy tâm, đại diện là Mikhailovsky, Bakunin, Plekhanov. Về xã hội, phái dân túy không thấy vai trò của quần chúng nhân dân, vai trò của liên minh công nông và vai trò của cách mạng vô sản. Họ tuyệt đối hóa vai trò của cá nhân, lấy công xã nông thôn là hạt nhân của chủ nghĩa xã hội. Nông dân dưới sự lãnh đạo của trí thức là động lực chính của cách mạng và chủ trương đấu tranh dưới dạng khủng bố cá nhân. Hết chú thích. Tác phẩm Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao? 1894 của Lenin vừa phê phán tính chất duy tâm và những sai lầm nghiêm trọng của phái này khi nhận thức những vấn đề về lịch sử xã hội, vừa vạch ra ý đồ của họ khi muốn xuyên tạc chủ nghĩa Mác bằng cách xóa nhòa ranh giới giữa phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác với phép biện chứng duy tâm của Hegel. Trong tác phẩm này, Lenin cũng đưa ra nhiều tư tưởng về tầm quan trọng của lý luận, của thực tiễn và mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. Cũng trong những năm này, với tác phẩm Làm gì? 1902, Lenin đã phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác về các hình thức đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trước khi giành chính quyền. Lenin đã đề cập nhiều đến đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến quá trình hình thành hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 thất bại. Thực tiễn cuộc cách mạng này được Lenin tổng kết trong tác phẩm kinh điển Mẫu mực, hai sách lược của đảng Dân chủ xã hội trong cách mạng Dân chủ 1905. Ở đây, chủ nghĩa Mác đã được phát triển sâu sắc những vấn đề về phương pháp cách mạng nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan, vai trò của quần chúng nhân dân, vai trò của các đảng chính trị vân vân trong cách mạng tư sản giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Những năm 1907-1917 là những năm trong nghiên cứu vật lý học đã diễn ra cuộc khủng hoảng về thế giới quan. Điều này tác động không nhỏ đến việc xuất hiện nhiều tư tưởng duy tâm theo quan điểm của chủ nghĩa Marx và phủ nhận chủ nghĩa Mác. Lenin đã tổng kết toàn bộ thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, tổng kết những sự kiện lịch sử giai đoạn này để viết tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán 1909, bằng việc đưa ra định nghĩa kinh điển về vật chất, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, những nguyên tắc cơ bản của nhận thức. Lenin đã không chỉ bảo vệ rất thành công mà còn phát triển chủ nghĩa Mác lên một tầm cao mới. Việc bảo vệ và phát triển này còn thể hiện rõ nét ở tư tưởng của Lenin về nguồn gốc lịch sử, bản chất và kết cấu của chủ nghĩa Mác trong tác phẩm Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác 1913 về phép biện chứng trong Bút ký triết học 1914-1916. về nhà nước chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng, vai trò của đảng Cộng sản và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng 1917, vân vân. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 thành công, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ, từ chủ nghĩa tư bản đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Sự kiện này làm nảy sinh những nhu cầu mới về lý luận mà thời Karl Marx, Engels chưa được đặt ra. Lenin đã tổng kết thực tiễn cách mạng của quần chúng nhân dân, tiếp tục bảo vệ phép biện chứng Marxist, đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa chiết trung, thuyết ngụy biện, đồng thời phát triển chủ nghĩa Marx về nhân tố quyết định thắng lợi của một chế độ xã hội, về giai cấp, về hai nhiệm vụ cơ bản của giai cấp vô sản, về chiến lược và sách lược của các đảng vô sản trong điều kiện lịch sử mới, về thời kỳ quá độ, về kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chính sách kinh tế mới NEP, vân vân, qua một loạt tác phẩm nổi tiếng như Bệnh ấu rỉ tả khuynh trong phong trào Cộng sản 1920, lại bàn về công đoàn, về tình hình trước mắt và về những sai lầm của các đồng chí Trotsky và Bukharin 1921, về chính sách kinh tế mới 1921, bàn về thuế lương thực 1921, vân vân. Với những cống hiến to lớn ở cả ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Marx, tên tuổi của Lenin đã gắn liền với chủ nghĩa Marx, đánh dấu bước phát triển toàn diện của chủ nghĩa Marx và trở thành chủ nghĩa Marx Lenin. Đề nhỏ chủ nghĩa Marx Lenin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới. Chủ nghĩa Marx ra đời đã ảnh hưởng lớn lao đến phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc cách mạng tháng 3 năm 1871 ở Pháp có thể coi là sự kiểm nghiệm vĩ đại đối với tư tưởng của chủ nghĩa Marx. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một nhà nước kiểu mới, nhà nước chuyên chính vô sản công xã Paris được thành lập. Tháng 8 năm 1903, chính đảng vô sản đầu tiên của giai cấp vô sản được xây dựng theo tư tưởng của chủ nghĩa Marx, đảng Bolshevik Nga. Đảng đã lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1905 ở Nga như thực hiện một cuộc diễn tập đối với sự nghiệp lâu dài của giai cấp vô sản. Tháng 10 năm 1917, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản thắng lợi, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, chứng minh tính hiện thực của chủ nghĩa Marx Lenin trong lịch sử. Năm 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập. Năm 1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời, đánh dấu sự liên minh giai cấp vô sản trong nhiều quốc gia. Với sức mạnh của liên minh, công cuộc chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai không chỉ bảo vệ được thành quả của giai cấp vô sản, mà còn đưa chủ nghĩa xã hội phát triển ra ngoài biên giới Liên bang Xô Viết, Liên Xô, hình thành nên cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô dẫn đầu, với các thành viên như Mông Cổ, Ba Lan, Rumani, Hungary, Việt Nam, Tiệp Khắc, Nam Tư, Albania, Bulgaria, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Đức, Trung Quốc, Cuba. Sự kiện này đã làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất, mà song song tồn tại là một hệ thống chính trị xã hội đối lập với nó, cả về bản chất và mục đích hành động. Những sự kiện trên đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân toàn thế giới, thức tỉnh cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa. Vai trò định hướng của chủ nghĩa Marx Lenin đã đem lại những thành quả lớn lao cho sự nghiệp vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng và rơi vào giai đoạn thoái trào. Nhưng ngay cả khi hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng và rơi vào giai đoạn thoái trào, thì tư tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại trên phạm vi toàn cầu. Quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vẫn được khẳng định ở nhiều quốc gia, và chiều hướng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn lan rộng ở các nước khu vực Mỹ Latin. Đặc điểm của thời đại ngày nay là sự biến đổi nhanh chóng và đa dạng các mặt của đời sống xã hội do cách mạng khoa học công nghệ đem lại. Thế nhưng, cho dù xã hội biến đổi nhanh chóng và đa dạng đến đâu, thì bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn không thay đổi. Chính vì vậy, để bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội mà trí tuệ, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ mới tạo dựng được, để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp giải phóng con người, thì việc bảo vệ kế thừa, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và đổi mới công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trở thành vấn đề cấp bách trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định chủ nghĩa tư bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường, song không thể khắc phục nổi những mâu thuẫn vốn có. Các quốc gia độc lập ngày càng tăng cường cuộc đấu tranh để tự lựa chọn và quyết định con đường đi của mình. Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại, cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc khẳng định lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận. Những thành tựu mà dân tộc Việt Nam đã đạt được trong chiến tranh giữ gìn độc lập, trong hòa bình xây dựng và trong sự nghiệp đổi mới đều bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của đảng, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Hai La Mã, đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu môn học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Một nhỏ, đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu. Đối tượng của việc học tập, nghiên cứu môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin là những quan điểm cơ bản, nền tảng và mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong phạm vi ba bộ phận lý luận cấu thành nó. Trong phạm vi lý luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin, đó là những nguyên lý cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất, bao gồm những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học, phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật chung nhất của sự vận động phát triển của tự nhiên xã hội, tư duy chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội. Trong phạm vi lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác Lênin, đó là học thuyết giá trị lao động, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn phát triển cao của nó. Trong phạm vi chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề có tính quy luật của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Mục đích của việc học tập, nghiên cứu môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin là nắm vững những quan điểm khoa học cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác Lênin, hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng, vận dụng sáng tạo nó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, đáp ứng yêu cầu của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Hai nhỏ, một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập nghiên cứu. Quá trình học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cần thực hiện được một số yêu cầu cơ bản sau đây. Thứ nhất, những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin được thể hiện trong những bối cảnh cụ thể khác nhau, nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể khác nhau, nên hình thức thể hiện tư tưởng cũng khác nhau. Vì vậy, học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải hiểu đúng tinh thần thực chất của nó, chống xu hướng kinh diện giáo điều. Thứ hai, sự hình thành phát triển những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin là một quá trình. Trong quá trình ấy, những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung hỗ trợ nhau. Vì vậy, học tập nghiên cứu mỗi luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin phải đặt chúng trong mối liên hệ với các luận điểm khác ở các bộ phận cấu thành khác để thấy sự thống nhất trong tính đa dạng và nhất quán của mỗi tư tưởng nói riêng của toàn bộ chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung. Thứ ba, học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của đảng. Vì vậy, phải gắn những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện trong từng giai đoạn lịch sử. Thứ tư, học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để đáp ứng những yêu cầu của con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Vì vậy, quá trình học tập nghiên cứu đồng thời cũng phải là quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện để từng bước hoàn thiện mình trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. Thứ năm, chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là hệ thống lý luận khép kín, nhất thành bất biến, mà trái lại, đó là một hệ thống lý luận không ngừng phát triển trên cơ sở phát triển của thực tiễn thời đại. Vì vậy, quá trình học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đồng thời cũng phải là quá trình tổng kết, đúc kết kinh nghiệm để góp phần phát triển tính khoa học và tính nhân văn vốn có của nó. Mặt khác, việc học tập nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng cần phải đặt nó trong lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại, bởi nó là sự kế thừa và phát triển những tinh hoa của lịch sử đó trong những điều kiện lịch sử mới. Một số yêu cầu trên thống nhất hữu cơ với nhau giúp cho quá trình học tập nghiên cứu không chỉ kế thừa được tinh hoa của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà quan trọng hơn, nó giúp người học tập nghiên cứu vận dụng được tinh hoa ấy trong các hoạt động nhận thức và thực tiễn.